Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 11 Giải quyết nan đề, thái độ hợp lẽ. Bí quyết thành công của người Nhật trong việc giáo dục cũng như sự nghiệp xây dựng một đất nước vững mạnh, đó là họ thấy được tầm quan trọng của việc rèn luyện thái độ và cung cách sống của con người ngay từ khi còn thơ ấu. Trẻ con Nhật không bị áp lực nhồi nhét đến bội thực một mớ kiến thức hỗn độn, không thực tế. Chúng được tôn trọng vui hưởng cuộc sống ấu thơ, được khám phá những điều thú vị qua các trò chơi, để rồi nhờ đó mà phát triển trí tuệ, thỏa mãn ý thích và ước muốn sáng tạo của riêng mình. Vì thế, đa số chúng không phải sợ đi học, mà trái lại, chúng học hành rất chăm chỉ, khả năng quyết đoán và tinh thần trách nhiệm rất cao. Chúng không có thói quen né tránh công việc và đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, nhưng rất nghiêm túc giữ gìn quy củ, kỷ luật, với thái độ lễ phép, kính trọng người khác, không hống hách kiêu căng. Rõ ràng, thái độ sống và cung cách làm việc là yếu tố hàng đầu định đoạt sự thành đạt của một người trong công việc cũng như trong sự thiết lập mối quan hệ với người. Tạo cảm tình với người sẽ rất dễ tạo cảm tình với người khác hoặc có thể chung tay làm việc với họ khi chúng ta làm việc với thái độ nhiệt thành, không tắc trách hay hời hợt qua loa. Điều này cho thấy để tạo sự dễ dàng hanh thông trong cuộc sống trên đất và thiết lập được mối quan hệ tốt với con người bất toàn đời này, còn đòi hỏi chúng ta phải có thái độ thích đáng để được mọi người chấp nhận là thế. Huống chi đối với chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, để nhận được phước lành từ nơi Chúa, vượt qua mọi nan đề khó khăn trở ngại trong cuộc sống, thì thái độ phải lẽ mà Chúa đòi hỏi chúng ta còn nghiêm túc hơn nhiều. Vì thế, khi Chúa Giêsu khởi đầu chức vụ, Ngài đã dùng bài giảng trên núi như là một bản quy định những ý muốn quan trọng của Ngài dành cho thần dân của nước trời về thái độ và cách cư xử phải lẽ mà họ cần có. Từ đó, họ có thể hưởng được phước lành Chúa ban và không phải gây ra cho mình những nan đề tai hại hoặc làm cho tồi tệ hơn những nan đề trong cuộc sống. Những thái độ hợp lẽ mà Chúa đã nêu trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 3 cho đến câu 10 đó là phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Điều thứ nhất, những thái độ hợp lẽ để được phước và không phải bế tắc khi gặp nan đề. Trước hết là thái độ của những kẻ có lòng khó khăn, hay là nhận biết mình nghèo ngặt về tâm linh nên khao khát được Đức Chúa Trời ở cùng, để được sự sống phong phú dư dật của Ngài phủ đầy sự thiếu thốn của mình. Người đó sẽ được hưởng nước thiên đàng ngay trên đất, cũng như cuộc sống tương lai ở trên trời nữa. Đây là thái độ phải lẽ của sứ đồ Phao-lô khi nhận biết sự trống vắng của mình vì bị xa cách với Đức Chúa Trời. Và so với mọi người thì ông thấy mình có tội nhiều hơn hết. Cho nên ông sẵn sàng coi mọi sự khác, dù là những sự được nhiều người trọng vọng, thì đối với ông chỉ là sự lỗ. Bởi sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết, theo Philip chương 3 câu 8. Chính nhờ thái độ này mà ông được Chúa ở cùng trong mọi sự, trải nghiệm được phước hạnh của thiên đàng và niềm vui của một đời sống ích lợi cho việc gây dựng nước Chúa đời đời. Cuộc đời hầu việc Chúa của ông đã đối diện với lắm nan đề, nhưng vì biết sống với thái độ lệ thuộc vào Chúa nên ông không bao giờ bị bế tắc khi giải quyết nan đề. Thái độ hợp lẽ thứ hai mà Chúa phán ở đây là thái độ của những kẻ than khóc, tức là những người nhận biết sự xấu xa, tội lỗi của mình đến nỗi phải buồn rầu ăn năn mà xưng tội với Chúa để được Ngài tha thứ. Người ấy sẽ nhận được sự giải thoát khỏi hình phạt của tội lỗi và được an ủi trong Ngài. Chính vua David đã kinh nghiệm điều này khi vua ăn năn thống hối tội lỗi đáng chết của mình, thì ngôi vua chẳng những được phục hồi mà còn được lập vững bền qua Chúa Cứu Thế Giê-xu thuộc dòng dõi vua David. Thái độ buồn rầu về tội lỗi là bước khởi đầu để ăn năn xưng tội với Đức Chúa Trời. Khi vấn đề tội lỗi được giải quyết, thì những nan đề trong cuộc sống cũng sẽ được giải quyết theo. Thái độ hợp lẽ thứ ba, đó là phước cho những kẻ nhu mì, tức là người khiêm cung nhận biết mình đáng bị hư mất, để sẵn sàng đầu phục Chúa trong mọi sự. Người ấy sẽ nhận được ơn Chúa để giải quyết nan đề. Chính Hoàng hậu Esther khi xưa, dẫu là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng bà đã có thái độ khiêm nhu của một người con Đức Chúa Trời, sẵn sàng vâng phục Chúa để thi hành nhiệm vụ Ngài giao, giải cứu dân sự của Ngài. Câu tuyên bố nói lên sự khiêm nhu vâng phục Chúa của bà là: nếu tôi phải chết, thì tôi chết. Theo Esther chương 4 câu 16. Vì thế bà đã trở thành một hoàng hậu cao quý, không những đối với đế quốc Ba Tư, mà còn là tấm gương sáng chói cho con dân Chúa xưa nay. Sống khiêm nhu đầu phục Đức Chúa Trời trong mọi sự là bí quyết để tránh khỏi nan đề. Và nếu có nan đề xảy đến, thì Đức Chúa Trời ban ơn cho người khiêm nhường, giúp giải quyết những nan đề để chúng ta không đi vào hoàn cảnh bế tắc. Thái độ hợp lẽ thứ tư là phước cho những kẻ đói khát sự công bình. Đây là thái độ của những người mong muốn nhìn thấy sự ngay thẳng, thánh khiết được thực thi trong cuộc sống mỗi ngày. Dù họ phải sống hy sinh và chịu nhiều thiệt thòi trong một xã hội có nhiều điều gian trá và hiếm hoi sự công chính, nhưng khi cứ vâng lời Chúa trước hết, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì chắc chắn lòng khao khát của mình trong nước trời vinh hiển sẽ được no đủ. Đó chính là thái độ hợp lẽ để có thể tránh được nan đề. Thái độ hợp lẽ thứ năm, phước cho những kẻ hay thương xót. Đây là thái độ sẵn sàng tha thứ vì có lòng cảm thông với sự yếu đuối bất toàn của con người. Khi chúng ta lường cho người ta mực nào, thì người ta cũng lường cho mình mực ấy. Vì thế, người hay gieo sự thương xót tất sẽ nhận được thương xót, nên sẽ ít gặp phải nan đề. Thái độ hợp lẽ thứ sáu, phước cho những kẻ có lòng trong sạch. Tức là người có lương tâm trong sạch vì biết vâng lời Chúa. Người ấy sẽ được Đức Chúa Trời yêu thương, ở cùng, thân thiết như có thể nhìn thấy được Đức Chúa Trời ngay trên đất. Sống trong sạch theo lời Chúa thì sẽ tránh bớt nan đề. Thái độ hợp lẽ thứ bảy là phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận. Đây là thái độ sống thương yêu, biết gây dựng và kiến tạo sự hòa thuận lẫn nhau. Khi sự hòa thuận hiện diện thì nan đề sẽ tránh xa. Thái độ hợp lẽ thứ tám là phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, tức là người dám chịu khổ vì sự công bình hoặc vì niềm tin đặt vào Đấng Christ, thì sẽ nhận phần thưởng cao quý đó là nước thiên đàng vinh hiển. Khi chịu khổ vì Chúa, thì những nan đề sẽ không dẫn chúng ta vào ngõ cụt, nhưng Chúa sẽ biến những nan đề trở thành ích lợi cho Ngài. Điều thứ hai, những thái độ không hợp lẽ sẽ dẫn đến nan đề. Thực tế đã chứng minh điều này rất rõ, bởi những kẻ chẳng thấy được sự nghèo ngặt của tâm linh mình khi xa cách Đức Chúa Trời, thì thường xem khinh lời dạy của Chúa, từ chối sự cứu chuộc của Ngài. Họ phải tự phấn đấu bằng sức lực bất toàn của mình để rồi chuốc lấy sự thất bại. Cho dù họ có được nhiều điều ở thế gian này đi nữa, thì thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi khi tất cả chỉ để dành cho lửa. Hoặc người không hề than khóc cho tội lỗi của mình, cứ miệt mài nghịch với ý muốn của Chúa, thì sẽ chuốc lấy cái chết và sự sỉ nhục cho mình, như lịch sử chiến bại và lưu vong của dân Israel đã chứng minh điều đó. hoặc thái độ ngược với nhu mì là kiêu ngạo, thì lời Chúa cũng cho biết rằng sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau. Tánh tự cao đi trước sự sa ngã, theo Châm Ngôn chương 16 câu 18. Rõ ràng, vua Herod không nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, đã bị trùng đục mà chết, theo Công Vụ chương 12 câu 23. Hay vua Nebuchadnezzar đã tự cao, nghĩ mình dựng nên tất cả, hậu quả là bị mất trí, ăn cỏ như bò, theo Daniel chương 4, từ câu 31 đến câu 32. Cũng vậy, người không ham thích sự công bình và thánh khiết cũng như khó tỏ lòng thương xót với ai, trái lại còn gây hấn chia rẽ anh em, thì rất dễ sống chung và đồng số phận với những kẻ ác, chắc chắn rồi sẽ bị diệt vong. Chúng ta thấy rõ, chính những thái độ sai lầm trong cuộc sống khiến phát sinh nan đề. Sống kiêu ngạo, không vâng lời, sống không có lòng thương xót, chủ trương gây rối loạn, vân vân, thì hậu quả chắc chắn là gặp lắm nan đề trong cuộc sống. Càng tìm cách tự giải quyết thì càng bế tắc, khi nan đề cứ phát sinh nan đề. Tóm lại, là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần rèn luyện cho mình cung cách sống và thái độ hợp lẽ đối với Chúa và đối với mọi người như lời Chúa dạy. Những thái độ hợp lẽ, thái độ đúng đắn trong cuộc sống sẽ giúp cho chúng ta tránh được nhiều nan đề. Và khi gặp nan đề, thì những thái độ hợp lẽ ấy sẽ giúp chúng ta không bế tắc trong cuộc sống.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều. Cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con. Xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều.
Cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.
Nguyện xin Chúa Ngài giúp con. Nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.